Hôm nay là cái bài chót của cái quyển sách cố sự này á, bài này là từ sản hạ hiền. từ sản là quan chính khanh của nước Trịnh vào thời đại Xuân Thu, tên thật là Công Tôn Kiều. Thì từ sản làm tướng quốc á, nước Trịnh, khiến cho nước Trịnh là một cái nước nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ nó rất là hùng mạnh. Thì Từ Sản là một con người hết sức là khiêm tốn, bình dị. Cho nên tuy rằng là làm quan đến chức tướng quốc, nhưng mà khi về thăm thầy dạy học cũ của mình là Hồ Khâu Tử Lâm, thì sau khi Từ Sản cung kính hành lễ đối với lại vị thầy rồi á, thì cùng với những người học trò của thầy mình á, ngồi tụ tập quây quần với nhau. Thì những người trong hàng ngũ đó, thì những người mà học trò đó, họ biết rằng là Từ Sản làm đến quan tướng quốc, cho nên thỉnh Từ Sản là ngồi ở trên hết. Nhưng mà Từ Sản nhất định chịu ngồi, và cứ chiếu theo cái vấn đề gọi rằng người nào mà nhập môn trước á, thì cái người đó ngồi trên, ngồi trước. Mà nếu theo tinh thần như thế thì đến phiên Từ Sản ngồi thì ngồi ở tuốt ở ngoài cửa luôn. Nhưng mà Từ Sản á, khi ngồi an tọa rồi thì thần thái hết sức là bình hòa, rồi cũng rốc tâm nghe mọi người bàn chuyện quốc sử cũng như là chuyện văn học. Rồi thì ông ta cũng lên tiếng góp ý kiến của mình một cách rất ư rằng là bình dị, không phải là với một tư cách của quan tướng quốc, mà tư cách cũng giống như là một người học trò trong đám đó mà thôi, cùng với lại tất cả mọi người bàn luận một cách nghĩa là hòa hợp vô cùng, tới độ mà mọi người quên luôn cả Từ Sản làm quan thừa tướng nữa. Thì Từ Sản tuy rằng là làm tướng quốc tới 18 năm, nhưng mà ông ta chỉ có xử phạt có 3 người và phải xử trảm có 2 người mà thôi. Dưới cái thời mà của Từ Sản cai trị đó, nó thì không có trộm cắp gì hết, cho đến thậm chí rằng là những cây ăn trái, cây đào, cây mận mọc ở bên lề đường, tuy rằng là trái cây cành lá nó rũ xuống bên lề, nhưng mà cũng chẳng có một người nào hái. Vật mà có làm mất ở ngoài đường thì cũng chẳng có ai nhặt đi hết. Đó là nói về cái tinh thần của Từ Sản. Bây giờ nói đến Chu Công Đán. Chu Công Đán là con trai của Văn Vương, là em của vua Phó Vương, mà là chú của vua Thành Vương. Thì Chu Công Đán đây á, đã vào tận những hang cùng ngõ hẻm để mà tìm tới những cái vị hiền sĩ nghèo nàn như vậy. Tính ra có đến hơn 70 người như vậy. Cái vấn đề mà trọng người hiền như thế đó, mà bất luận là người hiền đó là giai cấp nào á, thì Văn Vương hồi xưa rất muốn làm nhưng mà chưa có cơ hội để làm. Còn Võ Vương thì làm rồi nhưng mà chưa có hoàn thành. Bây giờ chỉ có Chu Công Đán là phụng mệnh với ấu chúa mà đi bái phỏng như vậy, và hoàn thành được cái vấn đề là gọi là lễ hiền sĩ, lễ hiền hạ sĩ á, làm được những cái chuyện to lớn như vậy. Thì là một cái vị mà hiền sĩ mà là ở địa vị cao, thì đương nhiên thế nào cũng có một chút kiêu căng. Thế nhưng mà đối với lại Từ Sản với lại Chu Công Đán đó, thì lại ngược lại, thì là rất là dùng cái lễ nghi để đối xử với lại những người khác, cho nên khiến cho những kẻ sĩ khác đều phải quy phục. Mà trong thiên hạ, kẻ sĩ mà quy phục rồi á, thì còn có ai mà không quy phục nữa đâu, tức là người nào cũng phải theo hết. Đó là nói về cái con người của Tử Sảng với lại Chu Công Đán. Chu Công Đán là con trai của vua Văn Vương, mình biết Văn Vương là diệt chú á. Văn Vương là người mà nổi lên là Tây Bá Hầu, là hồi đó là có bốn phương Đông Tây Nam Bắc đó. Thì Tây Bá Hầu đó là Cơ Xương, rồi mới nổi dậy chống lại Chủ Vương. Mình biết chuyện Chủ Vương là giết Bá Ấp Khảo, là con trai lớn của Văn Vương đó, rồi lóc thịt băm ra làm nhân bánh bao đưa cho Cơ Xương ăn. Mà theo lời của mấy anh quan xung quanh đó, nếu mà tại Cơ Xương bói giỏi lắm, mà nếu mà ông này bói mà biết được á là thịt của con á đó, thì giết này đi, mà nếu ông này ngu ngốc không biết gì hết trơn mà ăn thịt của con luôn á thì tha đó. Thì Văn Vương á lúc bây giờ phải làm vẻ mà gọi rằng là giả ngu mà nuốt thịt của con để sống đó. Anh ra được thoát, được tha ra, nhưng mà khi tha ra rồi thì trở về thì tìm cách gọi rằng là báo cái huyết cừu nói trên nó với lại giúp dân đó, để mà diệt chủ. Rồi sau này mới tìm tới Khương Thượng, rồi mới lễ Khương Thượng làm thừa tướng, rồi mới dây binh đi diệt chủ. Nhưng mà cái vấn đề mà chưa diệt xong chủ đó thì Văn Vương bệnh chết, Võ Vương là Cơ Phát lên thay làm vua, tức là Võ Vương ấy. Rồi Võ Vương mới diệt chủ, mới diệt xong chủ. Thì khi mà Cơ Xương cũng vậy, tức là khi mà ra mời Khương Thượng á làm thừa tướng á, mà Khương Thượng hồi bây giờ nó bị vợ bỏ nữa, vợ khinh bỉ chê, giống như là vợ của Tô Tần chê Khương Thượng là người vô dụng. Khương Thượng chỉ có đi câu cá mà kiếm ăn để mà sống thôi. Rồi sau khi Văn Vương biết được cái bậc hiền tài nhưng mà chưa gặp thời, thành ra Cơ Xương này tới bái đó, mời ra làm tướng. Thì tướng đây là không phải là tướng quân đâu, nhưng tướng đây là thừa tướng á. Thì bây giờ đó Cơ Xương tự mình á kéo xe cho Khương Thượng ngồi trên xe, mình là chúa, Khương Thượng là quần thần mà mới mời ra làm quan cho mình, mà tự mình kéo xe không có để người khác kéo. Thì rồi Khương Thượng cũng ngồi, ngồi thì đếm thì Cơ Xương á tuổi lớn yếu đuối, kéo cái cỗ xe mà trên có Khương Thượng ngồi đi được 90 bước thì đi không nổi nữa, ngừng lại. Cho nên Khương Thượng biết rằng là cái dòng họ của họ Cơ nó sẽ làm vua trải qua tới 900 năm, tức là tới, nghĩa là gọi rằng là lâu nhất trong lịch sử mà phong kiến của nhân loại, là triều đại của nhà Chu là lâu nhất. Rồi sau này thì đó thì đến Cơ Phát lên làm vua, tức là con thứ. Thì nghĩa là Chu Công Đán này nó tức là còn là em của Cơ Phát nữa, tức là chú của vua Thành Vương, là vua thứ ba của triều đại nhà Chu. Em biết Chu là diệt Chu xong là thành nhà Chu truyền cho đến anh U Vương á. U Vương mới vì muốn một nụ cười đó. Mà vì như thế đó mà châu U Vương mới làm cái màn mà nổi lửa lên, rồi để cho chư hầu tưởng nó có giặc để kéo về đó. Chính vì như vậy đó mà về sau này châu U Vương mới bị mất nước. Còn Tử Sản này là coi như là một người mà tướng quốc mà lỗi lạc nhất của nước Trịnh á, trong lịch sử nước Trịnh nói chung á. Nước Trịnh sau này bị tiêu diệt, nhưng mà dưới thời của Tử Sản thì rất là mạnh. Rồi Tử Sản Hạ Hiền với lại Chu Công Đán Hạ Hiền. Thì cái vấn đề thực chất ra thì người ta học giống như mấy cái bài trước mình cũng có học qua rồi, mà vừa rồi Chân Pháp cũng có nhắc lại đúng không ạ? Tức là cái cách học thật sự đạo đạo đó là cái vấn đề là Làm thế nào mà để cho rằng là mình với lại thiên hạ đều chung có lợi, tức là đó là cái vấn đề thật sự chính yếu của cái vấn đề học đạo đó. Tại vì đạo trừ có đạo trích ra thì là ăn trộm thôi, chứ còn là có tai hại thôi, chứ còn đạo nào á thì nó cũng là nêu đến cái vấn đề gọi rằng là cao thượng, hướng thượng hướng thiện, hướng giải thoát, thực chất mà nói như vậy. Rồi rồi thì có đi đúng con đường hay không thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà hễ cứ đạo đó là nó về cái vấn đề hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát. Thì mình cũng biết rằng là mấy kỳ trước là chẳng hạn như là khi Tử Lộ mà chịu học đạo với Khổng Tử, nó là tại vì Tử Lộ hiểu được một cái điều rằng là nếu mà học được đạo á thì từ giờ trở đi mình khi nào cũng có đạo là một người bạn thân không lìa, từ giờ trở đi mình như là ông vua mà có gián thần ở bên cạnh. Đấy. Mình như một cái người điều ngự mà có cái roi cầm ở trong tay vậy, cái học nó như vậy. Nếu không có học thì như người điều ngự mà không có roi, như vua mà không có gián thần, như một người sống ở đời mà không có bạn tốt kế bên thì rất là khó xoay sở và rất là khó thành công. Thành ra đạo đã trở thành một cái vấn đề giống như là Khổng Tử nói với Tử Lộ như vậy. Hay là chẳng hạn như rằng là Mạnh Tử mà nói rằng là cái học đạo không có gì khác hơn là cầu tìm lại cái tâm đã mất, là cầu kỳ phóng tâm, là cầu cái tâm đã mất, là học đạo không có cái gì khác ngoài như vậy. Thì sở dĩ mà Mạnh Tử nói người ta mất cái tâm cũng là bởi vì đối với lại Mạnh Tử đó, bây giờ mình có thể nói một cách rất là giản dị cho dễ hiểu, thì đối với lại Nho Gia, đối với Mạnh Tử thì tâm nó là chỉ cho cái lương tâm, mà không phải tâm nó là một cái tâm ý bình thường. Tâm ý bình thường thì ai cũng có hết đó. Nhưng mà Mạnh Tử nó mất rồi, người ta đánh mất nó đi rồi là bởi người ta không biết tới đạo nữa. Tại vì đạo là người ta đánh mất cái tâm đó, là người ta giống như ông vua mà chém đầu gián thần rồi, một người mà xua đuổi bạn hiền rồi, một người mà điều ngự mà đánh mất cái roi rồi, đúng hệt như vậy đó. Thì cái người mà chuyên môn đánh xe đó mà mất cái roi thì còn gì nữa, thì đương nhiên cái chuyện đầu tiên phải đi tìm cái roi. Một người sống ở đời mà không có những người bạn tốt ở cái bên đó thì cái người đó nó rất là cô độc và cô đơn ở trên cái vấn đề gọi rằng là an, một cuộc sống an lành và một cuộc sống lương thiện. Thì người đó rất là cô đơn trong một cuộc sống an lành và lương thiện, tại vì nếu người ta không có bạn tốt kế bên. Rồi mà ông vua cũng vậy, thành ra tất cả vấn đề mà làm một cái lãnh tụ kiểu như vua chúa như vậy thì cần có những người gián thần, tức là những người mà gọi rằng là trung thần thật sự, nhìn thấy cái lợi thật mà không nghĩ tới lợi bản thân của mình là xua nịnh, mà thấy cái lợi thật cho vua đó. Giống như Tây Môn Báo Đại Đệ. Thì như vậy thì trước tiên hết là phải tìm những thứ đó, thì cái người mà học cũng phải phải tìm những thứ như thế. Ngoài ra thì giống như Khổng Tử ví dụ với Tử Lộ rằng như cây trúc của Nam Sơn vậy, nếu mà trang bị cho nó thêm á thì nó khá. Thì một con người nếu mà trang bị nó vô một cái học như vậy đó, thì nó vẫn phát huy được cái công năng của nó nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Thì cái tinh thần học là như vậy. Thành ra hồi xưa vua chúa mê bắc phải thi thi chẳng hạn như là thi sách của thánh hiền, thi học những cái sách của thánh hiền. Rồi thì người nào mà đậu được, người nào mà hiểu được cái tư tưởng của thánh hiền, tức là nói được cái tư tưởng của thánh hiền, hay hoặc là thuộc được những cái tư tưởng của thánh hiền như vậy, làm những cái bài văn thành một cái từng những cái cuốn sách một, rồi mới được những ông quan chấm và đọc đó. Rồi những cái bài nào mà hay thì chuyển lên vua để cho vua duyệt, vua xem đó, rồi vua mới phê chuẩn. Thì đó là những cái mà đậu mà hạng cao nhất, một trong ba người đó, đứng đầu hết. Nó ví dụ cái như thế thì bây giờ mình thấy có một vấn đề khi người ta thi cử như vậy để người ta chắc ăn là một kẻ ra làm quan là một kẻ hiểu tinh thần của thánh hiền. Thì hiểu cái tinh thần thánh hiền thì cái người làm quan đó nó mới cai trị người dân một cách bình đẳng công bằng đó. Và có tất cả những cái lợi lạc cho cái người dân. Thế nhưng thì mình cũng có một kinh nghiệm là khi họ học như vậy và khi họ thi như vậy và khi họ viết như vậy, dường như rằng là họ rất là hiểu tư tưởng của Thánh Hiền, họ rất thuộc những điều của Thánh Hiền. Thế nhưng mà khi ra làm quan thì đại đa số thì rằng là tham quan thì vẫn đông, mà những vị quan mà giống như rằng là tử sản thì vẫn hiếm hoại ghê lắm. Thì mình biết trong lịch sử của nước Trịnh thì coi như là tử sản thôi là nổi tiếng thôi, còn trong lịch sử của nước Tề, mạnh như nước Tề như vậy nhưng mình cũng thấy chỉ có 2-3 người thôi đó. Mình cũng chỉ thấy vậy, hay là bất cứ một cái lịch sử của một cái nước nào đó thì cũng chỉ có 2-3 vị quan vậy thôi đó. Lâu lâu mới xuất hiện ra một vị quan mà gọi rằng là nổi bật. Thì mình thấy vậy, còn thì đại đa số nó là tham quan ô lại. Thì mình thấy tuy rằng họ thi cử và họ có vẻ hiểu biết như thế đó, thế nhưng mà rằng là thực sự là vẫn không có hiểu biết. Thì đó cũng cho mình một cái ý khởi lên rằng là học thuộc hay nói được cũng chưa chắc là đã là cái chân hiểu biết, mà phải đúng như lời của Mạc Tử định nghĩa đó, cái hiểu biết đó là cái mà hành xử ra được. Thành ra vua quan có thi trắc nghiệm đi rồi nó cũng chưa có đủ nữa. Thi trắc nghiệm mà viết mà nói á, thì những người đó dường như rằng là đều có biết hết tất cả những cái gọi rằng là lời dạy của Thánh Hiền, của Tiên Vương, những cái tư tưởng hay họ đều biết hết á. Thế nhưng mà chung cục thì khi mà đặt để họ vào những cái chức vụ đó đó, thì tư tưởng của Thánh Hiền đó bị tất cả những cái vật chất làm lu mờ, và cái tất cả những cái vật chất đó nó giết tư tưởng của Thánh Hiền một cách dễ dàng, khiến cho họ trở thành một tham quan. Thành ra Mạc Tử nói rất là trúng, cái người mà hành được thì mới là cái người biết. Còn cái người mà biết mà có thể phân biệt bằng lời nói hay là viết lách hay này cái gì đó chưa đáng kể, mà là cái người mà thực thi ra được thì mới là cái người biết, cái người hành được. Cho nên ví dụ bây giờ mình nhìn ha, bây giờ những cái trường sở ở bên Âu Mỹ họ cũng có những cái trường to để mà đúng nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế của những cái đại học lớn ở trên thế giới, thì đương nhiên họ phải có đủ bộ môn, kể cả những cái bộ môn mà dân họ rất ít học và không bao giờ để tâm tới, ví dụ như Phật học đó. Thì họ vẫn có những cái bộ môn như thế, thì đương nhiên những cái bộ môn như vậy họ đâu có mời vị tăng nào đâu, thì họ cũng theo đúng tinh thần của Bộ Quốc gia Giáo dục, cũng đúng tinh thần của trường đại học, là bất cứ bộ môn nào cũng phải là người mà có bằng cấp về cái bộ môn đó, bằng cấp đó được trường đó trao tặng, được bộ duyệt xét, họ cho vậy là chắc ăn rồi. Thế nhưng mà tất cả những cái đó đâu có chắc ăn đâu, những cái bài học nó đó là cái người mà hiểu đó chưa chắc đã là hiểu, chỉ trừ cái vấn đề về kỹ thuật thôi, còn vấn đề về tư tưởng thì họ hiểu lầm rồi. Còn cái vấn đề về kỹ thuật đó thì mới là gọi rằng là anh nào đó mà đại khái trên nguyên tắc anh có thể hiểu biết những cái lý thuyết về cái kỹ thuật đó thì anh cũng có thể thực hiện được. Nhưng mà cái chuyện mà tư tưởng á, của Thánh Hiền thì nó không phải là một bộ môn của kỹ thuật, anh nó không phải như thế. Anh bây giờ mấy ông giáo sư tốt nghiệp ra học Phật, ra đi dạy Phật học đi, nhưng mà mấy ông giáo sư đó có thể dạy Phật học được nhưng mà không hành Phật học được. Thành ra mấy ông vẫn sống một cuộc đời hết sức rằng là bình thường, cho nên Phật học của mấy ông lại trở thành một cái gọi là chỉ để nuôi thân thôi, chứ không phải để giác ngộ và không phải để giác chúng sinh, mà là chỉ để nuôi thân thôi. Rồi thì những cái người mà tu học đạo mà người xuất gia rồi lại không có ý thức được cái chuyện như vậy, lại cắp sách đi theo học những cái người như thế và học những cái học như thế, cho nên chung cục rồi có được phong lên tiến sĩ đi chăng nữa rồi rốt cuộc thì cũng không có giác ngộ và cũng không sống được cuộc sống giác ngộ, và rốt cuộc rồi thì lại cũng tiếp tục giống như cái ông thầy đời dạy mình, và mình cũng biến cái Phật học mình học những cái bằng tiến sĩ đó thành một cái nghề của mình, tức là đi dạy học kiếm tiền sống, và không có sống theo như là một cái người mà hành giả của Phật pháp. Mình để ý coi, mình sẽ thấy như vậy. À rồi không có hành được một chút, chút xíu nào hết trơn à. Và rồi coi đời là hơn đạo, coi cái danh nó là to hơn đạo, tại vì đạo vốn vô danh, đời thì hữu danh. đời lấy hữu danh là vấn đề mà trường mặt ra. Đạo không có lấy cái vấn đề hữu danh để trường mặt ra, đạo chỉ có lấy cái vấn đề mà hành xử được nó thôi, còn không có lấy cái vấn đề mà danh. Nhưng mà đối với lại trang tử thì trang tử để nó là dùng theo đúng cái từ ngữ mà là khả đó đó, thì là nó là không phải. Anh thân, nếu một cái danh mà là có thể là khả danh đó, thì là không phải thường danh. Một cái danh mà có danh nó thì cái danh đó không phải danh lớn, mà một cái danh lớn thật nó thì cái danh nó vô danh. Đối với Trang Chu lý luận như vậy. Còn có một cái danh đó là cái danh nó chưa phải là danh thực sự, cái danh đó vẫn chỉ là gọi rằng là về một phương diện nào đó với thiên hạ đặt để đó. Thành ra không xứng đáng thiệt sự là một cái gọi rằng là dương danh hay là hữu danh, nó vẫn chưa có xứng đáng ở trong cái trường hợp như vậy. Thế thì mình trở lại cái vấn đề đó. Nếu như vậy thì khi người ta học đạo nó như vậy mà người ta vẫn bế tắc như thế, thành ra người ta không hành được đạo, và chung cục nó đạo lại bị người ta đời hóa, tức là đạo trở thành một công ăn việc làm, đạo trở thành ra là một cái thứ công cụ để người ta tìm miếng cơm manh áo, hoặc để người ta dương danh, hoặc để người ta kiếm một cái vị trí, hoặc để người ta kiếm một cái quyền lợi, hoặc để người ta kiếm một cái ưu tiên ở trong đời sống. Mà nó không còn cái ý nghĩa của đạo thật. Đạo không có tất cả những ý nghĩa đó. Đạo không phải rằng là Đức Phật không có đi thuyết pháp để lập nên một cái đạo phong thánh cho nhiều người. Nó là giống như ở đây cô Minh Triết nói, đạo không phải giới luật của Đức Phật lập ra, không phải là một cái chức mà được phong. Không phải. Mà thực sự ra thì người ta lộn ở đó, mà người ta lộn ở tuyệt đại đa số, thì người ta cứ lộn, người ta nghĩ là sau khi người ta thọ giới tỳ kheo người ta làm thầy thì người ta có quyền được hầu. Lộn rồi, mà lộn trầm trọng ghê lắm. Mà thực ra đó, thọ giới tỳ kheo là để gánh vác, là để gánh vác nhất thiết chúng sinh ở trên cái vai phải của mình. Cho nên tỷ dụ như là khi mình đắp y thì mình cũng thấy rằng là mình đắp y mình để lộ cái vai phải đó ra. Mà sở dĩ cái y của tỳ kheo là cái y gọi là phước điền y á, là bởi cái lý lẽ là nó phụng sự. Làm gì có chuyện phước điền là ngồi được người ta hầu mà gọi là phước điền bao giờ. Phước điền là cái sự mà hy sinh, tức là bồ đề tâm, là hạ hóa chúng sinh. Thành ra mang trên mình cái y phước điền, lộn cái ý nghĩa là mang trên mình cái y phước điền, nó có nghĩa rằng là mình nó là cái chỗ phước, tức là che chở, bao che, phục dịch và hầu hạ chúng sinh, đó mới phước điền. Nhưng nghĩ lộn, hãy nghe phước điền là nơi mà chúng sinh, nghe một cái nghĩa ngược thôi, một cái nghĩa, một cái chiều khác, là chúng sinh cúng thí vào mình đó thì chúng sinh sẽ có phước điền. Nhưng mà tại sao chúng sinh bố thí cho mình có phước điền? Tại vì mình là cái người phụng sự nhất thiết, thành ra người ta giúp cho một cái người phụng sự nhất thiết là người ta gián tiếp phụng sự nhất thiết, thì người ta có phước. Nhưng không hiểu như vậy, cắt hết á, chỉ có hiểu cái chỗ cái vấn đề rằng là mình là phước điền của thiên hạ, thành ra vì vậy mình có thể ngồi chơi xơi nước một ngày, rồi ngồi mát ăn bát vàng, chỉ tay năm ngón, và từ nay trở đi có người hầu mình. Tuyệt đại đa số bị lầm lẫn như vậy. Thành ra đạo tự nhiên bị mình lấy ra làm đài danh vọng cho mình. Thành thử ra mình chưa có phục vụ một cái gì cho đạo hết, mình chưa có phục vụ một cái gì cho chúng sinh hết, mà nghiễm nhiên mình lợi dụng đạo để mà chúng sinh phải phục vụ mình. Xong rồi mình phải ngồi đó cho người ta nuôi nấng, người ta hầu hạ, người ta cúng dường, người ta gom góp tiền bạc bằng mồ hôi nước mắt người ta cho mình. Xong rồi mình còn quát tháo, mình còn sai sử và quát tháo, và lại còn lên mặt nữa. Đại khái rằng là giống như lời cô Minh Triết nói hồi nãy, thì cái trường hợp đó sư phụ đụng chạm mà mình cũng thấy rất là nhiều. Hồi trước sư phụ có kể chuyện cũng có nhiều tay cùng tu, cùng một thế hệ, cùng một lứa với sư phụ cũng vậy. Đó, khi mà chỉ bị gọi lầm một chữ chú thôi, nó là khó chịu vô cùng. Xong rồi chẳng hạn thì dù bây giờ sư phụ cũng bắt gặp có rất nhiều người Phật tử họ than phiền, họ nói cái ông thầy đó đó, cái lúc trước chưa tu á thì cũng đến chùa, cũng là bạn chùa với họ, một điều kêu rằng là bác với con, hai điều bác với con. Bây giờ cào đầu xong cái mà nhất là thọ giới thì kheo xong đó, đó. Anh với tôi đó. Thì họ than như thế, chị mới tôi, anh mới tôi, rồi kêu mấy người lớn tuổi đấy, này đại biểu, đại biểu đấy. Thì cái đó có chứ không phải không. Thành có lần sư phụ mới nói đó, sư phụ bảo rằng là khi mà Đức Phật nói rằng cái hàng Phật tử đó hay là hàng ni đó phải kính trọng tăng đó, như vậy không có nghĩa, đồng nghĩa với rằng là mình được quyền coi thường ni hay coi thường Phật tử. Đâu có đồng nghĩa như vậy hồi nào. Tự nhiên mình cho đồng nghĩa như vậy mà mình có quyền coi thường. Đức Phật chưa bao giờ sử dụng cái câu từ ngữ rằng hai cái đó đồng nghĩa với nhau. Một khi nói người này nên kính người kia thì như vậy thì cái người mà được kính nó có quyền khinh bỉ và coi thường. Đức Phật chưa bao giờ hàm ý như vậy hết. Thành ra tất cả những cái mà ở nơi đạo, cái tinh thần của đạo thiện nó bị méo mó là bởi vì như hôm trước sư phụ mới nói, khi mà mình học đạo với một cái tâm phàm phu, tức là một cái tâm mà ngã, cái tâm mà ngã, ngã đó thì thích ngã này phải có danh, ngã này phải có địa vị, ngã này phải có quyền lợi, ngã này phải được kính trọng. Thành ra với cái tâm như vậy học đạo, đạo nó thành đạo phàm, đạo nó trở thành một cái đạo của phàm phu. Nhưng nếu với một cái tâm thánh mà học đạo thì tâm thánh nó nghĩ rằng, nếu nghĩ theo đạo Phật, cái ngã này á, ngắm nhìn nó đi, chỉ là một cái thành đó. Có những trụ cột là xương, rồi quét tô bằng máu thịt, một nơi mà trồng chất toàn là những thứ bất tịnh. Và nếu trên tinh thần thì toàn là tham sân si, ngu muội, si mê, lầm lạc. Một cái ngã như vậy, chính vì như thế mình mới phải xuất gia. Thành khi mình xuất gia mình nói đệ tử xưa nay u mê lầm lạc, đệ tử xưa nay u mê lầm lạc. U mê lầm lạc đó là do nơi cái ngã chấp. Mà khi xuất gia rồi thì cái đệ tử mà xưa nay u mê lầm lạc không có sửa, không có chịu thay đổi cái u mê lầm lạc đó, vẫn giữ vững nó. Xong bắt đầu học đạo, học đạo mà vẫn không hề tiêu diệt nó, vẫn học đạo, xong rồi vẫn thọ giới, xong rồi vẫn nghĩ rằng là từ nay trở đi thì cái đệ tử u mê đó sẽ nghĩ là đệ tử u mê này bây giờ hết u mê rồi, bởi vì đệ tử này bây giờ hiện tại là một tỳ kheo tăng, hiện tại là một bậc, một bậc nghĩa là thầy thiên hạ, chưa phải là thiên nhân chi đạo sư, nhưng mà đại khái có thể nói rằng là nhân chi đạo sư. Thành ra vì như vậy nó ngã này u mê sau được nữa, một khi thiên hạ nó gọi ngã này là thầy rồi thì ngã này làm thế nào mà u mê được nữa. Nghĩ một cách cái logic nó hết sức rằng là quê mùa, cục mịch, ngốc nghếch và thiển kiến vô cùng. Và rồi như thế đó mà hành xử, rồi như thế mà sống lâu lên lão làng, đâu có thay đổi một cái gì đâu. Từ cái tầng bậc mà từ cư sĩ bước chân vào học đạo không thay đổi, rồi từ cái bước đầu xuất gia lên cho đến sa di không thay đổi, từ sa di lên tỳ kheo không thay đổi, và từ tỳ kheo cho đến chết cũng không thay đổi. Cho nên cái đạo đó nó không có phát huy được, nó không có phát tiết được, là bởi cái đi lái dùng một cái phàm tâm như vậy học đạo. Và nếu học dùng cái thánh tâm là biết cái ngã này, khi học đạo nó là biết phải triệt hạ cái ngã này, và phải thấy được rằng là ngã này nó là nơi giống như là Bát Đại Nhân Giác Kinh, thấy ngã này là cái nơi mà nghĩa là gốc của muôn tội, nó phát sinh ra tất cả mọi cái tội là ngã này đây. Thành ra ngã này chẳng có một cái gì đáng để mà gọi rằng là tự hào hết. Thành ra giống như là A Dục Vương cúi đầu trước một vị tỳ kheo, nhưng mà A Dục Vương là một ông vua nổi tiếng, một vị nghĩa là đế quốc. Thế nhưng mà vậy đó mà vẫn phải cúi đầu trước một vị tỳ kheo mà A Dục Vương vẫn lý luận rằng cái đầu này đâu có giá trị gì đâu. Bởi vì đem bán đầu gà đầu vịt ai cũng mua, đem bán đầu người cũng ai thèm mua, thậm chí cho người ta cũng mua, cho người ta ta cũng lấy. Như vậy thì đầu người thua đầu gà đầu vịt, thì cớ gì phải tự hào đến độ mà không dám dùng nó, mà cúi xuống trước một cái người mà đáng kính để cho mình có một cái phước báo. Thì nói ví dụ như thế thì phải hiểu như thế, thì hiểu là cái ngã này cần phải phá. Cho nên vì như vậy dưới mắt của Đức Phật mà thực sự đó, thì ngay khi người ta đảnh lễ như vậy đó, mình không có nhận với bằng cái ngã để nhận. Và người ta đảnh lễ đó chỉ là ở cái vấn đề gọi rằng là ở nơi giới pháp mà mình thọ trì, mà cái giới pháp đó đó là một cái giới pháp tượng trưng cho cái vấn đề gọi rằng là đức hạnh, một chuyện. Cái thứ hai là cái pháp mà mình tu hành là để mà gọi rằng là cho người ta kết, người ta kính trọng cái pháp mà tu đó thôi, chứ không phải là ở cái tứ đại và cái ngã này của mình. Nhưng mà nếu cái tứ đại và cái ngã này của mình nhận nó là chính, nó là thật mình á, nó là chính và nó được người ta đảnh lễ nó, cho nên mới mới kiêu ngạo và mới hãnh diện. Còn nếu mà hiểu là người ta đảnh lễ không phải là nơi mình, mà mình cũng không nhận ở cái nơi đó, mà mình chỉ nhận ở cái vấn đề gọi rằng là do nơi cái sự tu hành mà cho người ta kết một cái nhân duyên thôi, người ta kính trọng cái sự tu hành, tại vì cần làm cho người ta kính trọng Đức Phật, kính trọng pháp, kính trọng tăng. Là tại sao? Tại người ta có kính trọng nó thì người ta mới dễ nghe theo. Còn nếu người ta không kính trọng đó, thì người ta không có nghe. Thành ra vì như thế mà làm cho thiên hạ nó kính trọng, nhưng mà đồng thời cũng làm một cách rất là thực, tức là thực tâm tu hành. Thì chính cái sự tu hành đó đó mới có thể thọ nhận và làm cho cái người lễ đó có cái nhân duyên với sự tu hành đó. Mà mình vì cái nhân duyên đó sẽ độ hóa người kia được. Cho nên người tu hành mới phải thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là cho dù là những người hữu duyên nó cùng mình cũng phải độ, cũng phải thể độ, hà huống là những người mà không duyên nó cũng phải độ, hà huống là những người hữu duyên. Thì như vậy nó mới mới thọ lãnh được. Nhưng mà người tu đạo Phật hay người theo đạo Khổng nó đều bị hiểu lầm, mà không phải nó bị hiểu lầm đâu, nó bị ám tế vô minh che đậy, nó bị ngũ cái, tức là cái là sự đậy, năm cái đậy. Nó gọi là tham sân si mạn nghi, nó đậy nó che, thành ra mới gọi là cái. Cái là cái nắp đậy, thành ra không thấy. Thành ra đạo của Tiên Vương hay Thánh Hiền giống như Nho đó, thì người ta học xong á thì người ta lại biến nó, người ta không có hành động nó mà người ta lại lợi dụng nó, người ta lại lấy nó để người ta mua chức tước, mua địa vị, mua danh vọng, mua tiền tài, mua sự nghiệp, mua tình cảm, dùng tất cả những thứ đó để kiếm vợ, để kiếm chức vụ, để kiếm địa vị, để kiếm tiền tài, để kiếm mọi sự hưởng thụ. Mà thực chất đạo của Thánh Hiền hay Tiên Vương cố ý đều như vậy, mà đạo của Thánh Hiền hay Tiên Vương là để phụng sự cho con người. Cho nên những kẻ mà học được là giống như Từ Sản, Yên Anh, Từ Hãn đó, Tây Môn Báo vân vân, những cái tay chính trị gia nói trên đó, khi mà học được cái đạo của Thánh Hiền thì những người đó người ta áp dụng được những cái vấn đề đó vào cái đời sống của người ta. Cho nên vì như vậy đó mà cái đạo đó đó nó không có vinh thân, mà nó gọi rằng là huệ dân, mà nó không có vinh thân, cho nên tất cả những tay đó đều nghèo hết rồi, đều sống rất là bình dị và mộc mạc chất phác. Tất cả những người mà những viên quan mà gọi rằng là chính trị gia đó, mà nổi tiếng ở trong lịch sử Trung Hoa thì đều như thế cả, mà đều gọi rằng là như Yên Anh dùng cái học đạo đó của mình giúp dân, dùng cái học đạo đó của mình nó mà tề gia, cho nên không không bỏ vợ, mặc dù bà vợ già xấu đến đâu đi hơn nữa, không vì sắc đẹp của những cô gái ở trong cung cũng không có làm cho cái đạo đó của Yến Anh bị tổn thương. Hay là như Từ Hãn mà ngọc báu mà đem vô dâng rồi nó, mà dâng và với một cái điều là tha thiết là không phải là hối lộ mà là một điều kính trọng, mà cũng nhất định không chịu để cho ngọc báu làm lung lay cái đạo ở nơi mình. Thành ra những thay đó rốt cuộc á, tự lợi và lợi tha là thứ nhất. Khi mình đó nắm quyền cao chức trọng á, thì từ vua cho đến dân đều được nhờ, rõ ràng. Mà chính những cá nhân đó đó đều không có chết. Thứ nhất không bị ngoại vật quấy nhiễu, tức là không bị tất cả những sự ngoại vật nó quấy nhiễu. Mà thứ hai, những người đó nó sống mãi, là khi nào người ta nhờ những tinh thần đó mà sống, người ta lập đi lập lại trong lịch sử, người ta lập đi lập lại khi người ta muốn dạy một cái điều tốt gì cho hàng hậu lai, người ta dùng những tấm gương đó, gương Hiến Lanh, gương Tử Hãn, gương Tử Sản đó. Nói ví dụ như vậy, gương của Khổng Tử vân vân, thì những người đó bất tử là một đó. Trong cái khi đời sống nó không bị ngoại vật làm hệ lụy, nhờ không bị ngoại vật làm hệ lụy, thành ra thiên hạ được an. Mà thiên hạ được an thì chứng tỏ là những cá nhân nó phải an. Tại vì một người an mới cho được người khác an. Một người bất an, mình ở cạnh họ, mình chỉ rước đấy toàn sự bất an không. Và một người an thì khi mình ở cạnh họ, mình được hưởng cái an. Thành ra chứng tỏ vì không bị ngoại vật quấy nhiễu á, thì rất là an. Mà không bị ngoại vật quấy nhiễu á, cho nên mới có thể làm lợi cho mình và làm lợi cho thiên hạ. Và cái làm lợi đó là mình an và thiên hạ được an. Vậy như vậy thì cái tinh thần đó đó là một cái tinh thần mà gọi rằng là bất tử. Cho nên những tay đó không sợ chết. Cho nên Yên Anh nói cái chết cần lắm. Tại sao thánh nhân được nghỉ ngơi? Thế thì mình cứ nhìn như vậy thì mình hiểu rằng là cái đạo nó có cái lợi thật như thế. Nhưng mà vì con người ta nó u mê, thành ra nó đi nó lợi dụng cái đạo. Thì mà khi nó lợi dụng cái đạo đó, mà nó nghĩ rằng nó lợi dụng cái đạo, nó sẽ có nhiều cái điều lợi. Nó mua quan bán tước, nó tham ô tham nhũng, nó có thể nghĩa là đạt được những cái tình ái của nó qua cái danh vọng quyền lợi của nó hoặc qua chức tước của nó, mà nó có thể làm lay động người ta để mua chuộc cái tình ái, hoặc dùng quyền lực của mình cưỡng ép, cưỡng bức, ví dụ như thế vân vân, để mà được đủ thứ mọi sự nó nghĩ là được. Nhưng mà kỳ thật ra nó quên đi một điều, nó bị ngoại vật quấy nhiễu thái quá, cho nên nó bất an vô bờ. Vì vậy dưới cái sự cai trị của những kẻ đó, thiên hạ nó bất an vô cùng. Mình nhìn cho kỹ coi, hay nó đâu có lợi đâu, nhưng mà nó lại tưởng nó là lợi, cho nên đó gọi là điên đảo mộng tưởng. Và cho nên vì như thế khi nó đánh mất cái tâm đạo nó đi đó, thì nó bị ngoại vật chi phối khá trầm trọng. Cho nên nó cần ghê lắm, nó cần tất cả những cái sự kiện như vậy, nó cần duy trì quyền lực. Nó giống như là Triệu Tương Tử khi đánh xe đua vậy, khi mà chạy đằng sau thì chỉ có mong vượt lên thôi, mà khi vượt ở trên người ta thì sợ bị người ta đuổi kịp, thành lúc nào cũng sợ. Thành Khổng Tử nói rằng tiểu nhân á, chưa đắc thì lo sợ, tính toán âm mưu đủ thứ để được để đắc. Đắc rồi á, thì tiểu nhân lại cũng tiếp tục sợ hãi, mưu toan tính toán làm thế nào để đừng mất. Cho nên suốt đời của tiểu nhân nó là lo. Mà những kẻ như vậy không phải là bị ngoại vật quấy nhiễu sao? Mà khi bị ngoại vật quấy nhiễu nó thì đương nhiên là bất an. Mà bất an thì đương nhiên ưu tư thì đương nhiên bất lợi. Chẳng có một kẻ nào lúc nào cũng sống trong cái sự lo lắng mà lại là có lợi bao giờ cả. Cái lợi không có đi đôi với lại cái sự trả giá. Cái lợi không phải là cú đấm ăn xôi, tức là một cái sự trả giá rằng là kiếm một cái dục lạc nhất thời mà để phải chịu một cái nguy hại lâu dài, giống như nuốt một cái gì ngon xuống cổ họng, cái vị hết tức khắc, nhưng cái nghiệp còn. Ăn một miếng thịt, nó kẻ tham ăn đó, nhiều cái nó nuốt chừng nữa, cho nên cỡ chưa đầy một giây nó nuốt xuống rồi nó quên mất vị rồi, những cái nghiệp còn. Còn cái kẻ mà đại khái là chịu khó hưởng thụ mà nhai chú ký thì cũng nhai giỏi lắm là nửa phút, nuốt xuống đây là hết, những cái nghiệp nó còn. Nếu mà đổi một cái nghiệp mà nó còn hoài lấy một cái cảm giác nhất thời như thế đó là giải vô cùng. Thành ra cô đâm ăn xôi tức là mình chịu tất cả những cái lo âu như vậy để mình tìm những cái vật chất hay là tình cảm, quyền lực, danh vọng gì để đổi lại một cái là mình bất ổn, bất an. Thì nếu mà bất ổn và bất an như vậy thì lời nỗi nào? Khi mà Đức Phật cần nhấn mạnh chính xác là không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Chỉ có một tâm hồn khi nào cũng bình lặng đó, bất động đó, không dao động đó, với lại ngoại vật đó, đó mới là một sự an tĩnh của tâm hồn mà không hạnh phúc nào sánh nổi. Thì mình học những cái bài học của Nho Gia hay Đạo Gia, thực ra đó thì cái con đường, nếu mình suy luận thì con đường mà sâu xa cho họ đến hoài mà họ đừng ngưng nghỉ thì cũng tới cái đích như là Đức Phật nói mà thôi. Thì Nho Gia hay Đạo Gia thì cũng đều chủ trương cái lợi lớn ở nơi mình đó. Không phải là về ngũ dục, mà cái lợi lớn ở nơi mình là cái vấn đề gọi là đó, không bị ngoại vật chi phối và sai sự. Cho nên mình thấy những tay chính trị gia đó toàn bộ là Nho Gia hết, nhưng mà đều đến một cái đích giống như Đạo Gia vậy. Như lời Trang Chu nói là cái sự thế ở cuộc đời đó, cái sự thế ở cuộc đời mà là một cái pháp tắc mà cao nhất của những tiên vương thời xưa như Phục Hy, Thần Nông đó, thì là đó là cái vấn đề không để bị vật sai sự mà có thể sai sự vật. Thì những điều đó chẳng phải là Từ Sản đang làm sao? Thì chẳng phải là Từ Hãn hay là Yên Anh hay Tây Môn Báo gì đó, những người đó đang làm sao? Thì những người đó có thể sai sử được sự vật, sai sử được sự vật, sai sử được con người, sai sử được muôn vật đó. Thành ra người mà không bị mọi vật sai sử thì người đó mới có khả năng sai sử mọi vật. Thành ra vì như vậy đó mà mọi vật nó được vào trong một cái trật tự như rằng là mấy người đó muốn. Thành ra khi mấy ông quan đó mà nắm quyền lớn đó, thì những cái mà sự vật nó trật tự vô cùng, nó vào trong một cái khuôn khổ trật tự vô cùng, là chứng tỏ không phải là những người đó có thể sắp đặt được sự vật, tức là sai sử được nó sao. Cho nên chính vì như thế họ mới ăn. Thế đó là đạo. Thành ra khi mà cái tâm nó bị nhuốm, nó bị khởi động, nó khởi một cái niệm lên thì mất đạo. Tức là một anh khi anh hạ ra làm quan, mà khi anh thấy tất cả những cái dục lạc ở xung quanh đó mà anh khởi một cái niệm mà bám theo, chủ theo, anh mất thất tâm. Dưới mắt của Mạnh Tử gọi là thất tâm, mà dưới mắt của Nho Gia gọi là thất đạo, mất đạo. Mà dưới mắt của Phật gia đó thì gọi là trụ vào sắc hoặc là thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, cho nên thành ra cái lục trần duyên ảnh gọi là vọng tâm. Thành ra bằng cái tâm đó rồi đó làm nền tảng mà suy nghĩ đạo, thì đạo nào cũng trở thành đạo phàm hết. Tức là đạo nào cũng trở thành đạo của luân hồi sinh tử, mà không phải là đạo của bất động. Dưới mắt của Phật, dưới mắt của đạo, dưới mắt của Nho gì, nó có đại đồng tiểu dị, nhưng mà đều là đại đồng hết. Thành ra cai trị được, nó còn tùy theo những cái mà gọi là, chẳng hạn như mình nói bây giờ thầy giỏi trò giỏi là nó khế hợp nhân duyên ghê lắm, nhưng mà có khi thầy dở mà trò giỏi, và có khi thầy giỏi mà trò dở, nó có đủ hết những cái ca và trường hợp như vậy. Thì đó nó còn là những cái nhân duyên nữa, những cái nhân duyên mà nó còn tùy cái thời tiết nhân duyên nữa. Thì mình thấy ở cái vấn đề gọi rằng mấy ông quan này á, nó đúng là cái thời mà ban hữu đạo, mà cũng cộng với lại cái gọi rằng là cái nỗ lực của những người đó nữa, thì nó khế hợp là ông vua biết nghe. Còn những người mà kẻ sĩ mà không gặp thời thì gặp mấy anh vua nó gian gian xảo quá đi, thì nó đâu có chịu nghe đâu. Thành ra thì dù cỡ như bây giờ mà cỡ Tử Sản hay là cỡ như rằng là Yến Anh mà gặp cỡ Sở Bình Vương thì rồi làm thế nào mà thành công. Sở Bình Vương hỏi hỏi vợ cho con, nhưng mà đến khi nghe mấy ông đình thần nói rằng là cái cô công chúa đó nhan sắc tuyệt vời đẹp kia lắm thì đem về lấy cho mình mà không gả cho ông con nữa. Vì những cái vấn đề như thế mà nó mới liên quan tới những cái đề, vấn đề mà gọi là can gián của mấy ông anh quan, rồi mới dẫn đến cái trường hợp mà Ngũ Sa bị chém, rồi mới đưa đến cái hậu quả là Ngũ Tử Tư báo thù. Thì những cái anh vua mà đại khái nó như thế hết, thì bây giờ mấy ông quan này có gặp cũng khó mà xoay sở được kia. Thì nó cũng phải rằng là thế hợp giữa Tề Cảnh Công với Yến Anh, Tề Hoàn Công với Quản Trọng, nó ví dụ như thế đó. Nó phải có cái thế hợp như thế thì nó mới thành tựu. Nhưng mà mình cái chung quy mình thấy bây giờ một người tu cũng giống như là một người làm quan vậy. Cái một cái người tu hành, ví dụ bây giờ cái tâm đó mà nó không để ngoại vật chi phối, mà chỉ để cái chuyện gọi rằng là huệ dân, thì ở đây gọi rằng là chuyện độ sinh, độ chúng, độ sinh. Thì nếu mà cái tâm đó sử dụng đó, như vậy đó, thì cái chúng đó hay là chúng sinh của đương thời đó hoặc là những cái đồ chúng đó may ra đó, nó được lợi ích. Còn nếu mà chẳng hạn thì dụ như bây giờ một cái người mà học đạo đó, nhưng mà cái tâm đó nó bị nhiễm, thành ra tự nhiên đạo đó là cái đạo mà vô ngã, thì nó lại dùng cái đạo đó để khuếch trương cái ngã của nó, để làm cho ngã nó thêm lớn. Nó dựa vào cái đạo đó để làm ngã thêm lớn, dựa vào cái đạo đó để mà kiếm đủ thứ mọi cái gọi rằng là lợi lộc của thế gian thuộc về ngũ dục. Thì như vậy thì chúng sinh đương thời và đồ chúng đương thời đó chẳng khác nào là chịu đựng một anh quan tham ô nhúng lại, tham quan ô lại mà cai trị mình vậy, y chang này. Thì nó chỉ gặt hái toàn những chuyện khủng bố và phiền não và mệt mỏi. Thì đó là cái nghiệp, cộng nghiệp của chúng sinh hay là cộng nghiệp của một cái triều đình. Ở đây nó cũng là cộng nghiệp của chúng sinh và cộng nghiệp của một cái đạo tràng. Anh mình có cái duyên nào á, thì tự nhiên mình rơi vào trong cái giếng đó à. Thì nó như là một cái nhân duyên như vậy. Thành ra một cái người tu hành nó cũng giống hệt như một cái người ra làm quan như vậy, cai trị này. Tức là một cái người mà gọi rằng là bây giờ nhất là một cái người đứng đầu cái giếng, cai trị một đám nòng nọc đó. Mà cái tâm tư nó như thế thì biến tất cả con cóc đó, nó biến tất cả nòng nọc nó trở thành nô lệ và cu ly cho nó. Và tất cả những con nòng nọc đó sẽ làm đài danh vọng cho cái con cóc nói trên, đạp lên để mà xương danh nơi đời, mà không phải là con cóc đó nó sẽ che chở và nuôi nấng những con nòng nọc đó để cho những con nòng nọc đó hơn hơn nữa thoát ra khỏi cái giếng, để mà có cơ về với những cái giang hà bự, mà không phải là ở những cái giếng với những vũng nước sình nó nữa. Thế y chang vậy hả? Thì khi tham quan ô lại là dùng dân chúng đó làm đài danh vọng cho mình. Thì nếu mà mình với cái tâm nó thấp như thế đó, thì chắc chắn rằng là đồ chúng của mình với lại tín đồ đó đều trở thành bàn đạp của mình hết. Mình sẽ hy sinh họ để phục vụ cho mình. Tại với cái tâm đó là mình sẽ lấy đồ chúng không phải để giác ngộ cho đồ chúng hay để dạy dỗ đồ chúng, mà là chỉ để phô trương rằng là tôi có đồ chúng đông đảo như vậy, để phô trương thanh thế đúng hơn, mà không hề nghĩ tới một cái chuyện độ sinh, rồi ép đặt đồ chúng này phải làm cái chuyện đó, đồ chúng kia phải làm cái chuyện đó để được như ý sư trưởng. Thành rốt cuộc thì đồ chúng tu hành chỉ để phục vụ cho sư trưởng mãn ý, chứ không phải đồ chúng xuất ra để đồ chúng được giải thoát, để được sư trưởng điểm đạo, khai hóa. Mà rốt cuộc thì đồ chúng xuất ra chỉ để thực hiện những cái tham vọng, những cái mà muốn mà chưa làm được của sư trưởng, rồi cho đó là báo hiếu, rồi cho đó rằng là trung thành, một thứ trung thành theo lối Chu Chỉ Nhượng, đấy, lầm lẫn vô cùng. Cho nên khi sư phụ đi tu cũng tự nhiên mình có cái ý, không biết có phản loạn hay không, nhưng mà sư phụ có ý vậy nè: trong đời mình chỉ có trung thành với lý tưởng mà thôi, không có trung thành với lại cá nhân nào hết, mà trung thành với lý tưởng. Nếu lý tưởng đó là cá nhân nào là lý tưởng đó, thì sư phụ sẽ trung thành. Thì là vô hình chung, rồi sau này mình tu học thì mình cũng thấy Đức Phật là y pháp bất y nhân. Cho nên sư phụ mê chẳng có cần tay nào trung thành với mình hết ạ. Cho nên có một chị Phật tử báo cáo ngầm với sư phụ là: sư phụ coi chừng đó nha, cái người đó có thể phản bội sư phụ á. Và sư phụ trả lời là: cảm ơn nhá, nhưng mà không sao đâu, tại sư phụ đâu có mong họ trung thành, mà cũng chưa bắt họ tuyên thệ trung thành nữa, thành họ được quyền phản bội. Không đúng nhân duyên cái việc phản bội thôi, chúng sao đó. Tại vì chưa từng bao giờ sư phụ bắt họ tuyên thệ là họ sẽ trung thành, mà cũng chưa bao giờ sư phụ hy vọng rằng là mình tu đệ tử mình hy vọng phải trung thành nghe chưa. Nó chỉ làm nhân duyên nhất thời thôi. Nhân duyên nó chín mùi á, thời tiết nhân duyên nó đến đó, thì họ đến với mình. Mà đến khi nó hết cái nhân duyên đó thì họ sẽ ra đi. Họ đến mình không tăng, họ đi mình chẳng giảm. Hồi xưa đâu có họ đâu, mình cũng vẫn là mình. Từ khi có họ, mình cũng vẫn là mình thôi. Tại mình tưởng tượng đó, cho nên mình mới nghĩ là từ khi có họ rồi mình được cái này được cái kia. Rồi cũng tại mình tưởng tượng đó, thì khi họ đi mình thấy mình mất cái này mất cái kia. Mình chả có cái gì để được, mình chả có cái gì để mất hết. Mình cũng là mình thôi à. Anh sư phụ cũng thank you và cảm ơn như vậy. Cảm ơn nha, nhưng mà yên chí đi, không sao hết. Họ có quyền phản bội. Dưới mắt sư phụ cũng dùng chữ phản bội, mà hết duyên, họ không theo mình nữa. Họ có theo người khác hay họ theo ai đó gì, đó chỉ là nhân duyên. Một ngày nào đó họ đến với mình nó cũng là nhân duyên, một ngày nào đó họ đi cũng là nhân duyên. Mà có đến thì tất có đi, có đến thì tất có đi thôi. Nhưng mà họ đến họ đi, nhưng mà tâm mình làm sao đừng có đến đi. Bình thường thôi. Anh sư phụ ở đây chủ trương dù có là đệ tử thiệt mà không có ở đây đi ở đâu sư phụ cũng chẳng nói gì hết trơn à. Hỏi thử coi bao nhiêu tay. Bây giờ hỏi ông tâm viên này đó. Không mấy năm ông xuất ra ông đâu ở đây đâu, sư phụ có bao giờ lên tiếng kêu ông về đây không? Mà ông về đây sư phụ cũng đâu có trói ông đâu, muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Tại vì sao bao nhiêu năm ông không có ở mình thì bây giờ tại sao thì ông xuất hiện, mình nhốt với ông, nhốt ông với mình làm gì ấy. Sư phụ đâu có muốn dính mắc tới một bất kể một cái người nào ấy. Mình chỉ muốn dính mắc trên cái vấn đề gọi rằng là Phật Pháp mà thôi. Còn không có muốn dính mắc và gieo một cái duyên gì ngoài Phật Pháp với bất cứ một cá nhân nào. Thầy sư phụ giờ còn thục, còn khối gì người đệ tử xuất gia mà đâu có mặt ở đây. Tịnh lự lúc trước mà mắc làm gì hôm qua đây sư phụ có bao giờ kêu đâu nên là ngồi. Tịnh thiền cũng vậy, tịnh nghiêm bây giờ đi về, đi làm mấy năm sư phụ cũng chẳng bao giờ bận tâm hỏi là chừng nào qua. Không khi nào hết. Muốn qua thì qua, muốn qua thôi. Sư phụ chủ trương là nhân duyên hết ạ. Không có ép buộc. Và đừng có tay nào nghĩ rằng là sư phụ cũng trói buộc mình và cũng canh chừng mình và cũng gì không. Sư phụ mà tình lự mà cứ hở xin phép hoài mới trước sư phụ la có mặt của tình hạnh. Sư phụ nói cũng cần xin phép, mà chỉ có như vậy thôi. Mình đúng theo đạo, có lễ phép là có gì. Thì chẳng hạn mình ở đây mà trước khi mình đi đâu, mình đi làm gì thì mình vô mình thưa. Mình nói là con đi đó hay con đi đâu hay con gì. Mà cái đi đâu xa thì mới thưa, chứ còn tự nhiên cái này, tự nhiên mới ăn cơm xong cái ra vòng tay xin phép, chăm chú lắm, sư phụ cho con đi chợ. Trời ơi, sư phụ bảo trời ơi cái chuyện nhỏ xíu xíu cái gì không biết nữa, mà một lát nữa sư phụ cho con đi hát. Thôi được rồi. Cái gì mà lễ độ gì mà nó thái quá đó. Sư phụ nói như vậy. Mấy cái đó không chuyện nhóm có cân xin gì hết. Chỉ có đi chợ đó thì chừng nào đi chợ đó thì cô nói sư phụ con xin phép con ra ngoài đi chợ rồi là đi thôi, báo cáo đúng hơn là xin. Còn với sư phụ không cân xin. Sư phụ tay nào đây xin cái gì mình cũng yes đó. Bởi vì sư phụ nói là sư phụ tỏ lòng kính trọng. Người lớn rồi. Một chuyện thứ hai cũng là tu sĩ. Cho nên sư phụ đây cũng có cái nhiệm vụ phải kính trọng thôi. Mình chẳng có chói tay nào hết, mà mình cũng chẳng có cấm tay nào đi đâu hết trơn đó. Thậm chí đến ăn cướp sư phụ cũng cấm nữa, mình chỉ khuyên thôi. Đừng ăn cướp con ơi. Đó. Chứ còn mình cấm thì nổi. Nó đã muốn đi ăn cướp rồi, cái tâm nó đã đến đó rồi, mình cấm gì nổi. Cho nên chỉ khuyên thôi. Nữa. Thì trở lại cái vấn đề. Thế thì khi mình phải hiểu cái mục tiêu, cái mục đích là khi tu hành như thế đó, thì có cái ngã thì nó có cái nhu cầu của ngã, tức là ngũ dục. Mà bỏ cái ngã đó đi đó thì tất cả những cái nhu cầu đó nó bị chặt từ gốc rễ rồi, thì nó tiêu. Và mình cũng hiểu rằng sở dĩ mà mình bị lụy bởi ngoại vật, sở dĩ mà mình phải chịu những cái cảnh chi phối như vậy là tại vì tự mình gieo duyên với ngoại vật. Thành ra mình mới phải chịu trả cái giá của cái báo đó, cái nghiệp báo nó trên. Đó cũng chỉ vì rằng là động niệm thôi. Tức là cái tâm này nó mất cái tính chất thiên nhiên của nó, mà nó bắt đầu nó có những cái sự tính toán đó, và truy cầu và muốn sở hữu. Thành từ đó trở đi nó mới thành ra là vọng động, thành che mờ mất cái chân tính. Anh ra khi mình hiểu như thế thì mình nghĩ rằng là mình đã thọ giới tỳ kheo là để mình tu hành, chứ không phải để mình được gọi là thầy. Anh ra những kẻ như vậy cần phải tước cái tỳ kheo và bắt thọ giới lại. Đấy. Thực sự mà nói như vậy. Nên mình phải luôn luôn ý thức như thế. Và mình biết rằng là mình thọ giới chỉ để tu hành, mà tu hành đó là cái vấn đề tu hành của Đức Phật. Không có một cái con đường nào khác hơn là phụng sự nhất thiết chúng sinh, tức là hạ hóa đấy. Chỉ tỳ kheo như thế nó mới trở thành cái gọi rằng là phước điền của chúng sinh. Còn nếu không như thế nó đâu phải là phước điền đâu. Thành ra ở đây mình nhìn thấy như thế, thấy cái vấn đề của tự sản. Thành tự sản hiểu như vậy, thành ra tự sản cho rằng là cái vấn đề mình làm thừa tướng hay mình làm, tức là khi mà là bang hữu đạo đó thì kim thiện thiên hạ. Thì bây giờ bang hữu đạo thì mình làm thừa tướng thì mình làm chuyện của đạo. Mà nếu bang vô đạo á thì mình độc thiện kỳ thân. Thì cũng y chang như vậy thôi, cái đó chỉ là nhân duyên thôi. Thì nhân duyên nào cũng cái mục tiêu chỉ là hành đạo. Còn tự nhiên bây giờ lấy cái nhân duyên nó làm một cái thực thể. Và kiêu ngạo với tất cả những cái đó, thì cái người như thế, người đó sẽ thứ nhất tự hại mình, hại hết thảy mọi người bằng những cái động niệm, bằng những cái khởi vọng, bằng những cái mà gọi rằng là bị ngoại vật lay động. Thì người đó đánh mất đạo hoàn toàn. Thành ra kẻ đó không kể là học đạo nữa. Thành ra có học đạo rồi, có nói đạo rồi, có thi đạo rồi, nhưng vẫn chưa có hiểu đạo. Hiểu đạo thì như tự sản. Tự sản chỉ thấy rằng mình phùng trường tác hí. Thì gặp cái lúc cần phải làm quan thì làm quan, cái lúc không làm quan cũng làm quan. Mà mục tiêu làm quan để thực hiện cái đạo đó, mục tiêu không làm quan cũng chỉ để giữ gìn cái đạo đó. Mục tiêu nó nằm ở đó, mà không có bị gọi rằng lộn lạo mục tiêu. Mà lộn lạo mục tiêu là bởi vì ngoại vật quấy nhiễu và nhiễm ngoại vật, thành ra lộn lạo. Người tu cũng vậy. Mình tu hành thọ giới hay mình có làm cái gì đi chăng nữa, thì mình cũng chỉ hiểu một điều, mình có xây chùa to Phật lớn, mình có thuyết pháp độ sinh đi chăng nữa, thì mình cũng chỉ hiểu nhất nhất nó chỉ là nhân duyên thôi. Nó không phải là một cái để cho mình kiêu ngạo, và nó không phải là một cái thực sự mà gọi nó đó, là sự nghiệp gì hết trơn à. Mà sự nghiệp nó không nằm ở tất cả những thứ đó, mà sự nghiệp nằm ở chỗ mà thực thi cái đạo được, là chứng tỏ là mình có hiểu đạo. Kẻ hiểu là kẻ hành được, thì cái hành đó mới là cái sự thực thi, tức là cái sự mà biểu lộ cái đạo được. Thành ra vì như vậy Từ Sản là một cái người hiểu tất cả những cái tính chất như thế, cho nên Từ Sản có cái chức tể tướng chẳng ra cái gì hết trơn, chẳng có nghĩa lý gì. Mình ngồi trước cái vị sư trưởng của mình cũng vẫn là một người học trò, cho nên sư phụ cũng có từng chứng kiến có rất nhiều người tu, sư phụ cũng có đụng độ bạn bè mình cũng có đi chơi về nhà nói chuyện với cha mẹ như xưng tui mà. Nếu mà sư phụ thì xưng cái gì thì toàn bộ ở đây biết hết đó. Đến thậm chí tôi đến mấy bà chị ông anh, sư phụ cũng xưng em như thường à đó. Đấy, khi sư phụ nghĩ khi mình về nhà thì mình là một thành viên của nhà, vẫn y như vậy thôi. Đó. Thành ra mấy đứa em họ sư phụ bên Hoa Kỳ và bên Los, nó hỏi sư phụ, nó kêu sư phụ là anh, mẹ nó tức là bà dì của sư phụ la, nó không được phép kêu bằng anh, kêu bằng thầy. Thì mấy đứa nó hỏi sư phụ là kêu bằng gì, sư phụ nó mấy đứa chứ mà đối với tụi con là cũng lớn ghê lắm đó. Thì sư phụ nói rằng, thì sư phụ chỉ nói về này, đến chùa đó thì thôi kêu theo chùa thì cứ gọi thầy đi, nhưng mà về nhà đó thì kêu anh cho nó thân mật đó. Thì lúc bấy giờ tha hồ mà gọi anh, tại vì có nhiều khi em họ hay cháu mình mà người ta đâu có biết, nhưng mà chỉ biết đó là một thiếu nữ mà nó tới quá gọi là thân thiết với mình mà kêu mình bằng anh nữa, cái thiên hạ nó nhòm mình bằng con mắt nghi ngờ, mà nhất là thiên hạ đầu óc có tối đen ghê lắm. Hay nó chỉ thấy một cô thiếu nữ kêu mình là anh cái là nó nghĩ mình là chắc là có cái gì rồi, nó nhìn là mình tự biết lật đật được đính chính này em thôi. Nhưng mà nói vậy chứ nó vẫn nghi ngờ, nói là nhiều khi mình xạo xong. Thành ra mà đến chùa thôi thì cứ theo đúng cái nghĩa của chùa đi, kêu anh đi, kêu thầy đi. Còn vì mà khi anh về nhà sư phụ vẫn xưng anh, mà khi anh về nhà chơi á thì tụi em cứ việc kêu bằng anh cho nó thân mật. Còn cái khi mà ở chùa đó thì tụi em tránh né mấy cái người khó chịu đó đi thì cứ kêu bằng thầy. Thì sư phụ vẫn nói như thế. Rồi đến khi mà mời bà dì tới nhà ăn cơm nữa, ăn cơm ở nhà mấy đứa con cái của bá, tức là em họ sư phụ, thì ngồi ăn cơm đó rồi nó cũng nói chuyện vui vẻ, kêu anh nữa, bác cứu nữa đó. Thì cả đám nói là thầy bảo kêu bằng anh. Thầy bảo kêu bằng anh. Vâng, cháu bảo như thế đó. Rồi là thôi xong thì mới được kêu như thế. Thế sư phụ thấy có nhiều tay thì tự nhiên cái tự dưng dùng cái đạo đó để tăng trưởng cái ngã, dùng cái đạo đó để trục lợi, để hưởng lợi, mà thay vì đạo đó là đạo để phục vụ thì lại dùng đạo phục vụ cho mình, cho nên đúng cái câu gọi là lấy đạo làm đại danh vọng cho mình. Mà đáng lẽ rằng là mình phải phục vụ đạo bằng cách là phục vụ chúng sinh, độ hóa chúng sinh. Cho nên những kẻ đó lầm mà với tinh thần như vậy tu tới đâu đi chăng nữa, lên tới Đại Lão Hòa Thượng nó cũng vẫn là thế tục hòa thượng. Tại vì không hiểu mà lại cho mình nghiễm nhiên. Thành ra đáng tiếc nhất là những người nào mà đã tới đây, đã ở sư phụ trên một năm mà còn những cái tính đó, nói thiệt thà như vậy, mà vẫn cảm thấy rằng là mình là một ông thầy, mà vẫn hãnh diện với cái điều mình là ông thầy. Mà mình phải tập như thế thì mình thấy thừa tướng đối với Từ Sản chẳng nghĩa lý gì. Tại vì cũng giống như chuyện mà Hà Bá nói chuyện với Hải Thần, Hải Thần to lớn thiệt nhưng mà vẫn nhỏ xíu đối với lại trời đất. Anh có gì đâu để mà hãnh diện, có gì đâu để mà gọi rằng là, mà càng hãnh diện nó mới càng lộ ra tất cả những điều không hiểu đạo và không biết mục tiêu mà mình tu hành và phải làm. Anh thử, sư phụ thì vẫn chủ trương rằng là căn bản của một người tu đó, đối với mắt sư phụ, những tay, mọi tay ở gần đó, cần cái này, sư phụ cần này nhất này, cần cái lương tâm nhất, tức là cần cái đức hạnh nhất đó. Rồi giỏi Phật pháp sau, tại vì nếu giỏi Phật pháp mà không đức hạnh, sư phụ vẫn cho rằng là mất đạo. Mà nếu mà có đức hạnh đó, mà Phật pháp còn yếu đó, thì sư phụ cho rằng là chưa tới lúc thôi, nhưng mà người đó có cơ. Nếu mà vừa giỏi Phật pháp mà vừa có đức hạnh nữa thì tuyệt vời. Nhưng sư phụ mới nói mình không thể nào mà được che chở bởi một kẻ thông minh thôi mà thiếu đức hạnh, nhưng mà mình sẽ được nương nhờ và thiên hạ sẽ được nương nhờ dưới cái đức hạnh ở bất kỳ nơi người nào. Nhưng mà mình có thể mất mạng của mình và mình bị lợi dụng với cái thông minh của một kẻ khác thiếu đức hạnh, hay cho đến học trò mình, nó có thể bắn đứng mình nếu nó thông minh mà không có đức hạnh. Nhưng với một kẻ có đức hạnh, dù kẻ đó là người dưng nước lã xa lạ với mình vô cùng, mình vẫn có thể nhờ được. Cái đức hạnh không có khi nào là một cái sự mà hại hết, nhưng cái thông minh có đôi khi là một cái hại, cái hiểu biết đôi khi là một cái hại. Nếu nó nghỉ chơi với đức hạnh, anh dư vẫn cần cái đó hơn. Thành ra mình vẫn thích những cái người mà phát tâm mà sống trong đại chúng, mà giống như rằng là cô Hành Chi nói về cô Minh Chiết, hay là vấn đề giống như là Chiếu mà phát tâm rửa chén, sư phụ ưa những cái tính như vậy hơn, mà mình thích như thế hơn. Vậy nếu mà trong cái một cái đại chúng mà mỗi một người mà từ biết mà phát tâm làm cái gì phục vụ đại chúng, đó mới là cái điều mà sư phụ thấy là công phu tu. Bởi cái đó khó hơn là cái ngồi mà nói được một cái ý nghĩa dưới mắt sư phụ, cái đó khó làm hơn. Tại nói được á, mình được một cái kết quả là thiên hạ nể phục mình, mình có quyền kiêu hãnh. Nhưng nếu phát tâm làm những cái công việc mà công quả đó đó chẳng ai nể phục mình, mà thiên hạ nó còn đùn cho mình thêm, nó còn lợi dụng cái sự phát tâm của mình nữa, mà nó đùn mình nữa. Đời nhiều kẻ phá giới mà, nó sẽ đùn cho mình nữa, mình sẽ mệt mỏi, mà mình có khi bị nó cười nữa, nó cười thầm trong bụng nữa là ồ, cái anh đó anh phát tâm thì chỉ đó chỉ phát tâm, cho nên mình cứ vậy mà đùn cho nó làm cho chết, mà mình không có thấy có một thành quả gì. Thế nhưng có ấy, cái đó mới có thành quả, và những cái đó mới là công phu cao cấp của cái sự mà tu hành. Thì chính những cái vấn đề như sư phụ nói đó, chỉ một cái phát tâm đại chúng được nhờ. Còn bây giờ mình nói được một cái tư tưởng của một cái chuyện cố sự nào mà nói vanh vách ra rồi đại chúng được nhớ gì, thử xem coi. Nhưng mà nếu mà một người mà cứ phát tâm như vậy thì đại chúng này được nhờ biết bao nhiêu mặt. Có cái kia nói xong rồi thì ai được nhờ, mình thôi chứ ai được nhờ. Anh thử ra với sư phụ mới là một cái gọi là ruộng của phước điền, là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là phục sự chúng sinh đấy, tức là phát Bồ Đề Tâm ấy. Thì chính cái tinh thần phát Bồ Đề Tâm nó học Phật nó mới dễ. Anh ra sư phụ tuy rằng là ngồi giảng dạy để cho mình tập tư duy như vậy, nhưng mà sư phụ vẫn nhìn cái tư duy đó theo lối của mặt tử. Nếu người tư duy mà nó mà trúng á, thì tự nhiên nó sinh cái tâm gọi là phục vụ ghê lắm, mà nó có ích kỷ. Cái tâm ích kỷ là cái tâm mà dễ gọi rằng là rời xa cái tâm đạo. Tại cái tâm ích kỷ nói lên cái chuyện là anh sẵn sàng lợi dụng người khác. Mà một khi anh sẵn sàng lợi dụng người khác, chính lúc đó, chính giữ ma thời đó, đó là anh đang còn lợi dụng đạo. Chính lúc đó anh đang lợi dụng cái tâm đạo. Anh lúc đó đó là cái lúc mà anh đang còn hỏng tâm, thất tâm. Thành ra Dư Hồ thì để ý cả những cái chi tiết nữa, không phải là chỉ có để ý những cái mặt mà là ở nơi môi mép rồi đâu, mà để ý cả ở vấn đề của cả cái tay chân. Những cái đó nó mới gọi rằng là những cái gọi là hạ mình phá ngã, mà công phu ghê lắm, mà phục vụ mà không có gọi rằng là có cái tâm ý lợi dụng thiên hạ. Mà khi không có tâm ý lợi dụng thiên hạ là không có cái tâm ý lợi dụng đạo, đạo của người đó mới có thể phát triển, mới có thể nguyên si được. Thế đó là đại khái. Nhưng như chuyện Châu Công Đán thì cũng giống giống như vậy, là hạ mình đi tìm ẩn sĩ, tìm những cái người mà hay ho. Như Dư Vũ nói, mình tìm người hay ho không phải có đối tượng, là khi nào mình cũng phải tìm những cái người mà chẳng hạn mình thấy giống như rằng là trích Kinh Viên Giác mà nói về nó. Tức là thường thường cái con người học nó có cái tinh thần là nó khinh cái hàng sơ học mà nó trọng cái hàng mà trước nó, tức là hàng cửu tập. Nhưng mà ở đây Dư có nói những cái vấn đề mà nho gia mà còn có thể là học từ trên cái hàng cửu tập cho đến cái hàng sơ cơ đều học được hết rồi. Và phải hiểu rằng là đạo nó khắp hết, thành ra ở hàng sơ cơ cũng có đạo nữa, ở hàng cửu tập cũng có đạo nữa. Chỉ có cái vấn đề nếu mình nhìn ra đạo được ở trong mọi mọi cái á, thì như thế thì mình mới thấy được cái vấn đề gọi là đúng thực rằng là vấn đề học đạo và biết đạo. Cho nên vì như thế là giống như là bây giờ nói Châu Công Đán là còn biết đi gọi là phỏng bái những cái người mà nghèo nàn hiền sĩ, là mà nghèo nàn mà không ai biết đến, mà cũng là một vào hàng gọi là hoàng thúc lúc bây giờ chú vua, mà cũng hạ mình chiếu cố tới tất cả những hang cùng ngõ hẻm như vậy để bái hiền sĩ. Thì đó cũng là một cái tinh thần gọi rằng là cầu học đấy. Nhưng mà nội dung thì cái tinh thần Chu Công Đán thì nó cũng giống như là tử sản mà thôi, nhưng mà tử sản là một cái gọi là mẫu mực kia lắm, ở những cái điểm mà mình thấy để tiêu biểu cho cái vấn đề rằng không bị ngoại vật sai sự. Thành ra ngoại vật nó là tất cả những quyền uy chức trọng, những sự cung kính bên ngoài đến với mình, nhưng sự cung kính bên ngoài đến với mình không làm lay động tinh thần đạo của tử sản. Tử sản thấy dù là thiên hạ có kính trọng mình đông đến mấy hay thiên hạ không kính trọng mình, cái vấn đề đó không phải vấn đề của mình, vấn đề của mình là vấn đề có giữ được đạo hay không. Anh thấy như Khổng Tử nói là quân tử là ưu đạo, ưu đạo bất ưu bần, là quân tử chỉ có lo nghĩ tới chuyện đạo chứ không có lo nghĩ tới chuyện nghèo cùng. Thành ra thiên hạ có cả đám mà có kính trọng mình chăng nữa hay là không một kẻ nào buồn kính trọng mình đi chăng nữa, cũng màng chỉ màng vấn đề đạo mà thôi. Tức là chỉ màng cái rằng là khi mà mình một mình á, mình có thể thiện kỳ tâm không đó. Mà khi mà mình với lại đại chúng đó, mình có thể kiêm thiện thiên hạ hay không, chỉ có vấn đề đó thôi. Còn cái vấn đề mà ngoại vật nó không có bị lay động, còn thiên hạ nó bị ngoại vật lay động, cho nên lập tức trở về sẽ ngồi ngang hàng với ông thầy đó. Sẽ chẳng có bắt đầu như Dư Vũ mình cũng kinh nghiệm đó. Thế mà cứ mà từ cất nhắc lên đi làm chủ trì hay làm gì rồi, nghĩa là bắt đầu có cái ngã Phật pháp thì không dám học, xong rồi cũng cũng không có dám gọi rằng là gần gũi thiện tri thức, mà cũng bắt đầu gọi rằng là cái ngã ghê lắm. Tại vì bắt đầu có đồ chúng riêng, có quy y riêng, có đệ tử riêng, cái là bắt đầu càng thấy rằng là cái ngã đó của mình nó to như là cái bánh xe bò. Thành ra vì như thế nó mất tinh thần đạo hết, nó ngược lại với đạo. Thành ra đừng bao giờ khi mình tu hành mà mình đi ngược chiều với đạo, mà ngược chiều với đạo là tất cả những cái tinh thần mà Dư Vũ mới mới vừa phân tích cho nghe.